Kính thưa hội thánh, chúng ta tạ ơn Chúa, hội thánh, liên đoàn phụ nữ Bắc Mỹ hợp tác với ban nữ giới tổ chức dưỡng linh vào ngày thứ sáu, thứ bảy và ngày hôm nay ngày chủ nhật. Tạ ơn Chúa đã gửi ông bà mục sư giáo sĩ Phạm Minh Hội và bà đã đến phụ trách trong hai ngày vừa qua rất là tốt lành. Sáng hôm nay mục sư giáo sĩ Phạm Minh Hội sẽ dùng lời của Chúa để chia sẻ cho chúng ta về người nam tài đức và người nữ phẩm hạnh. Và trước khi ông lên để mà rao giảng lời của Chúa, ông sử dụng tới 4 đoạn kinh thánh trong Router. Thành ra chúng ta sẽ đi coi cái video về Router trong 4 đoạn liên tiếp để chúng ta chuẩn bị lòng mình cho sự rao giảng lời Chúa của mục sư Phạm Minh Hội. Xin bật cái video lên ở Router.
Sách Router. Đây là tác phẩm nghệ thuật thần học tuyệt vời và nó mời chúng ta ngẫm nghĩ câu hỏi về cách Chúa tham gia vào những niềm vui và khó khăn hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Có 3 nhân vật chính trong sách này: Naomi, người quả phụ; Router, người Moab; và Bo-o, người chủ điền Israel. Và câu chuyện của họ được kể qua 4 chương sách được thiết kế cách đẹp đẽ. Hãy cùng đi sâu và xem cách nó được mở ra như thế nào. Chương 1 mở ra với dòng này: trong đời các quan xét, và nó nhắc nhớ chúng ta về những ngày đen tối đầy khó khăn từ sách các quan xét. Và ở đây, chúng ta gặp một gia đình người Israel ở Bethlehem đang cố gắng chống chọi để sống sót qua nạn đói. Và bởi vậy, để có được thức ăn, họ chuyển đến vùng đất Moab, kẻ thù xưa của dân Israel. Ở đó, người cha của gia đình qua đời và những người con trai cưới hai phụ nữ Moab, Ruth và Orpa. Sau đó, những người con trai, họ cũng qua đời bỏ lại mình Naomi và hai nàng dâu mới. Bởi vậy, Naomi, bà không còn lý do để ở lại, nên bà bảo các nàng dâu mới, bà sẽ trở về nhà. Và Naomi, bà biết rằng cuộc sống của một quả phụ ngoại quốc ở Israel sẽ rất khó khăn, nên bà buộc họ phải ở lại. Orpa đồng ý, nhưng Ruth thì không. Nàng bày tỏ lòng trung thành hiếm có với Naomi và nàng nói: mẹ đi đâu, con sẽ đi theo đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, và Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Rồi hai người họ trở về Israel cùng nhau. Và chương này kết thúc với việc Naomi đổi tên mình thành Mara, có nghĩa cay đắng, trong tiếng Hebrew, và bà than thở về số phận nghiệt ngã của mình. Chương 2 bắt đầu với việc Naomi và Ruth bàn luận về việc họ sẽ tìm thức ăn ở đâu, và thời điểm này cũng là đầu mùa gặt lúa mạch. Vậy nên Ruth ra ngoài tìm kiếm thức ăn, và cuối cùng nàng lại đến mót lúa trong đám ruộng của một người nam tên Bo-o. Người này lại chính là người bà con của Naomi. Chúng ta được kể rằng Bo-o là người nam đầy đức hạnh và ông để ý đến nàng. Nên sau khi tìm hiểu kỹ hơn về nàng, ông bày tỏ sự hào phóng đáng chú ý tới nàng. Ông tạo ra những sự chu cấp đặc biệt này để người ngoại kiều như Ruth có thể mót lúa trên cánh đồng của ông. Và khi làm vậy, thực ra Bo-o đang vâng theo một điều răn rõ ràng trong Ngũ Thư, bày tỏ sự hào phóng với ngoại kiều và người nghèo khó. Bo-o rất ấn tượng với lòng trung thành của Ruth với Naomi. Ông cầu nguyện cho nàng rằng Chúa sẽ ban thưởng cho nàng vì sự can đảm này. Ruth trở về nhà ngày hôm đó, và Naomi tìm ra rằng nàng đã gặp Bo-o và bà rất xúc động. Bà nói rằng Bo-o là người chuộc sản nghiệp gia đình họ. Ở đây bạn thấy, người chuộc sản nghiệp gia đình, đây là một tập tục văn hóa ở Israel. Khi một người nam trong gia đình qua đời bỏ lại phía sau vợ hoặc con hay đất đai, thì trách nhiệm của người chuộc sản nghiệp gia đình là cưới quả phụ đó để tiếp quản đất đai và bảo vệ gia đình đó. Vậy nên, Naomi, bà bắt đầu hy vọng rằng có lẽ vẫn còn một tương lai cho gia đình bà. Chương 3 bắt đầu với Naomi và Ruth lên kế hoạch để được Bo-o để ý tới hoàn cảnh của họ. Ruth sẽ không còn mặc trang phục của một quả phụ đau buồn, và nàng sẽ bày tỏ các dấu hiệu rằng nàng đã sẵn sàng tái giá. Vậy nên, Ruth đến gặp Bo-o trên sân đập lúa đêm đó, và khi nàng tiếp cận, Bo-o thức giấc và ông hoàn toàn giật mình. Ruth trình bày ý định của mình cách rõ ràng. Nàng hỏi nếu Bo-o có thể chuộc lại sản nghiệp gia đình, Naomi và cưới nàng. Bo-o một lần nữa kinh ngạc trước lòng trung thành của Ruth với Naomi và gia đình bà. Ông gọi Ruth là người phụ nữ đức hạnh. Đây cũng là từ dùng để miêu tả người nữ trong châm ngôn 31. Rồi Bo-o nói Ruth hãy đợi đến ngày hôm sau, và ông sẽ chuộc lại cả Ruth và Naomi cách đường chính trước các trưởng lão của thành. Và rồi chương này kết thúc với việc Ruther trở về với Naomi và họ lấy làm kinh ngạc với những gì đã xảy ra. Trong chương 4, mọi chuyện được đan kết lại. Thì ra là trong phút cuối cùng, Boaz phát hiện ra rằng còn có người khác trong gia đình gần với Naomi hơn và ông ta có quyền chuộc sản nghiệp trước nhất. Nhưng ngay trong giây phút cuối cùng, người này nhận ra rằng ông cần phải cưới Ruther người Moab. Và rồi ông ta từ chối. Nhưng Boaz hãy nhớ rằng ông biết phẩm hạnh của Ruther và ông yêu cầu chuộc lại sản nghiệp của Naomi và ông cưới Ruther. Nên cũng như khi bắt đầu Ruther trung thành với gia đình Naomi thể nào, thì giờ đây Boaz cũng trung thành với gia đình Naomi thể đó. Câu chuyện kết thúc với sự đảo ngược mọi bi kịch từ chương đầu. Cái chết của người chồng và các con trai được thay thế bằng việc Ruther được tái giá và sinh ra một con trai, đem lại niềm vui lớn cho Naomi. Tính cân xứng giữa phần mở đầu kết thúc còn đáng chú ý hơn nữa. Vậy nên, chúng ta nhớ rằng bi kịch mở đầu được theo sau bởi hành động lớn của sự trung thành của Ruther, nay được khớp với hành động trung thành của Boaz, dẫn đến sự phục hồi cuối cùng của gia đình. Sự cân xứng này, nó cũng làm nổi bật cấu trúc bên trong của các chương. Mỗi chương bắt đầu với việc Naomi và Ruther lên kế hoạch cho tương lai. Theo sau đó là cuộc gặp gỡ như đã định giữa Ruther và Boaz. Mỗi một chương kết thúc với việc Naomi và Ruther vui mừng trước những gì xảy ra. Câu chuyện này được thiết kế cách đẹp đẽ và thiết kế này có liên kết với điều thực sự thú vị đằng sau câu chuyện. Đó là cách Chúa được đề cập đến như thế nào. Những nhân vật này có nói về Chúa đôi lần, nhưng người kể chuyện thực tế là chưa một lần đề cập rằng Chúa đã làm gì đó trực tiếp trong câu chuyện. Và điều này thật xuất sắc bởi Chúa chu cấp phía sau mỗi phân cảnh trong câu chuyện, đan dệt các tình huống và sự lựa chọn của các nhân vật lại với nhau. Vậy nên với Naomi, bi kịch khiến bà nghĩ rằng Chúa đang trừng phạt bà, nhưng thực ra toàn bộ câu chuyện là về sứ mệnh của Chúa để phục hồi bà và gia đình bà. Và Ngài làm vậy qua Ruther, qua sự can đảm và lòng trung thành của nàng, đem lại sự chữa lành trên đời sống Naomi. Nhưng không thể thiếu Boaz, không phải ngẫu nhiên là người chủ điền đầy lòng hào phóng và trung thành. Nên Chúa sử dụng sự liêm chính của ông kết hợp với sự can đảm của Ruther để cứu Naomi và gia đình bà. Nên câu chuyện này giúp khám phá cách tuyệt vời tác động của mục đích và ý muốn của Chúa với quyết định của con người, và liệu Chúa có đan dệt lại với nhau sự vâng lời thành tín của dân sự Ngài để mang đến mục đích cứu chuộc của Ngài cho thế giới. Nó dẫn đến cái kết thật của câu chuyện. Sách Ruther kết thúc với gia phả từ con trai của Boaz và Ruther, Obed, chính là ông nội của vua David, từ người đó ra dòng dõi của đấng Messiah. Và rồi, đột nhiên những sự kiện dường như bình thường của thế gian trong câu chuyện được dệt vào câu chuyện huy hoàng của Chúa về sự cứu chuộc cả thế giới này. Vậy đó, sách Ruther mời chúng ta cân nhắc về cách Chúa cũng tể trị trong những chi tiết bình thường trong cuộc sống chúng ta. Và đó là tất cả về sách Ruther.
Chúng ta hãy bế cầu nguyện. Thưa Chúa, chúng con kính dâng bài học 4 đoạn kinh thánh, nhưng xin Chúa cho chúng con có thể cô đọng được, học được bài học người nữ phẩm hạnh và người nam tài đức như thế nào. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con cảm ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài đã chuẩn bị cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con là những tín hữu, chúng con đến đây với tấm lòng tìm kiếm Chúa và kinh nghiệm Ngài. Xin Chúa dạy cho chúng con những điều mà chúng con cần phải học ngày hôm nay. Chúa ơi, có những vị cảm tình viên, có những thân hữu, có những người bạn rất là thân quý của chúng con có mặt buổi trưa hôm nay, chúng con nguyện xin Chúa là Đức Chúa Trời đấng tạo hóa, là ông trời, sẽ cảm động, sẽ cảm hóa tấm lòng của họ để thấy được tình yêu của Chúa và thấy rằng Chúa tạo dựng nên con người chúng con để chúng con trở thành những người nữ phẩm hạnh nhất mà chúng con có thể trở nên. Chúng con trở thành người nam tài đức nhất mà Chúa muốn chuẩn bị cho chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa ông bà mục sư, ông mục sư Trần Tường Sơn và bà quản nhiệm hội thánh, kính thưa thầy truyền, ông bà truyền đạo Đức, cũng như tất cả quý lãnh đạo hội thánh của Chúa và con dân Chúa tại đây, chúng tôi xin kính chào tất cả quý con dân Chúa, quý đệ tớ Chúa, quý vị đang ở trong phòng nhóm cũng như trong fellowship hall hoặc là tại một cái remote nơi mà chúng ta đang thờ phượng. Cũng như chúng tôi xin kính chào tất cả quý vị đang ở online. Nguyện xin Chúa cho chúng ta trong thời giờ mà chúng ta cùng học lời Chúa chung với nhau, nghe lời Chúa rao giảng, thì lòng chúng ta được cảm động và chúng ta được có một sự gắn kết với Ngài. Và chúng tôi khuyến khích những quý vị online, quý vị có thể trong thời gian nghe quý vị có thể phản hồi cho chúng tôi qua YouTube hoặc là qua Facebook để Hội Thánh của Chúa tại đây có dịp để nối kết với quý vị. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trước khi mà chúng ta học lời Chúa với nhau, tôi tạ ơn Chúa là đi đâu cũng gặp những đầy tớ Chúa đã chúng tôi đã từng làm việc chung với nhau. Trước hết chúng ta biết mục sư giáo sĩ Phạm Thành Long. Long là người đã hầu việc Chúa nhiều năm ở tại Phi Luật Tân, hầu việc Chúa và bà đã về với Chúa. Và sau này thì ông lập gia đình lại, nhưng mà ông cũng vẫn tiếp tục hầu việc Chúa với người Phi Luật Tân. Cho nên người Việt Nam chúng ta đi qua bên xứ Phi hầu việc Chúa. Xin kính mời mục sư là giáo sĩ Long đứng lên để chúng ta tạ ơn Chúa. Mục sư Long, mục sư giáo sĩ Long. Dạ, dạ, chúng ta... Cảm ơn Chúa tấm lòng của mục sư. Mục sư là những người anh ở trong chức vụ giáo sĩ. Cũng như chúng ta tạ ơn Chúa có mục sư Quang và cô Hoa là hai vợ chồng yêu mến Chúa, hầu vì Chúa trong gia đình có nhiều người mở tấm lòng ra bước vào chức vụ. Và chúng tôi gặp ông bà mục sư bên Đức và có dịp hầu vì Chúa chung. Rồi sau đó thì là em của bà mục sư là mục sư Tùng và cô Phụng thì hầu vị Chúa tại Hội Thánh Washington. Và kính mời ông bà sư Quang và Hoa đứng lên để chúng tôi được biết và tạ ơn Chúa tâm tự hào việc ngài ông bà. Dạ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cảm ơn Chúa là chúng tôi gặp lại những quý đầy tớ Chúa, quý con dân Chúa, quý vị gặp tôi. Và nhiều khi quý vị nói mục sư nhớ tôi không, thì cái câu trả lời của tôi là thấy có vẻ quen quen. Như vậy là quý vị hiểu là tôi muốn trả lời như thế nào rồi. Thưa quý ông bà chị em, đây là hân hạnh cho tôi để có cơ hội chia sẻ điều này với quý vị. Cái đề tài mà ban phụ nữ và nhất là bà mục trưởng mục vụ trong mục vụ phụ nữ của Baptist cho phép chúng tôi được có cơ hội để hầu việc Chúa, và cả hai vợ chồng chúng tôi coi đây là một cái diễm phúc, một cái đặc ân mà chúng tôi có thể công bố lời Chúa chia sẻ cho quý vị. Thưa Hội Thánh Chúa, kính thưa quý ông bà anh chị em, Việt Nam của chúng ta có một câu: trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng tại chốn ba quân. Nói lên một người con trai mà thông minh khôn ngoan á, mà lanh lợi thì đi ra ngoài chợ coi thử người nữ á, là đối đáp buôn bán mua sắm như thế nào, trong cái cách đi đứng, cách buôn, cách nói, cách bán, cách mua hàng, cách trả giá, và coi cái đức hạnh, coi cái tính hạnh của họ. Nhưng mà bây giờ thì tiếc quá là cũng có shopping center, cũng chẳng ai gặp ai hết, không còn đi ra ngoài mà chợ nữa. Nhưng mà ít nhất chúng ta thấy nó cũng đó là một cái vẻ đẹp, và đó là một cách mà người nam đi tìm vợ. Rồi đối với mà một người nữ mà muốn có chồng thì tìm chồng tại chốn ba quân, nói này là một cái người hùng của mình, một người mà gọi là oai phong lẫm liệt, người mà gọi là chiến đấu chiến trận cho đất nước quê hương. Đó là một điều mà chúng ta thấy có. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi nghĩ đó là những cái tiêu chuẩn của thời xưa để lại, có những nguyên tắc chúng ta cần phải học. Nhưng hôm nay tôi xin trình bày với quý vị là theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời, là một người nữ phẩm hạnh thì có những tiêu chuẩn nào? Một người nam tài đức thì có những tiêu chuẩn nào? Bởi vì tiêu chuẩn của con người đó thì có lúc thì như thế này, có lúc thì như thế khác. Nhưng mà tiêu chuẩn của Chúa đó thì lúc nào nó cũng đúng hết. Ở tại Pháp người ta nói rằng có một cái cây thước đo mà một mét, đúng y một mét. Người ta để cái cây thước đo đó trong một cái lồng kiến, mà cái nhiệt độ và cái độ ẩm nó phải đúng cái độ, nó không có quá khô, không có quá ẩm, và cái nhiệt độ không có quá lạnh, không có quá nóng, để cái cây thước mà để vào đó một mét á, là nó không co, không giãn. Còn nếu bây giờ mà tôi lấy một miếng vải, tôi đo một mét, tôi đo một mét, tôi đo một mét, đến cái miếng vải thứ ba, thứ tư thì quý vị biết điều gì xảy ra rồi. Muốn kéo thì kéo, mà muốn co thì co, phải không? Thì tiêu chuẩn của chúng ta đó là chúng ta đặt tiêu chuẩn á, đó là cái người nữ phẩm hạnh, đó là người nam tài đức. Hễ mình thích cái người đó quá rồi á, là thương ai thương cả lối đi đường về, mà ghét ai là ghét cả tông chi họ hàng. Có nghĩa là chúng ta cứ theo cái tiêu chuẩn mà mình muốn á thì cái gì cũng được hết, mà mình không muốn á thì nó không đủ tiêu chuẩn cho chúng ta. Nhưng chúng ta hãy trở về cái thước bên Pháp mà nó còn Chính xác hơn nữa, đó là công bố lời của Chúa, là lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, cho chúng ta những nguyên tắc là chúng ta có thể đo lường được. Và đây chắc chắn là không ai mà đo mà hoàn toàn hết, nhưng mà ít nhất chúng ta có mục đích và chúng ta có hướng đi để chúng ta có thể đo. Không bao giờ chúng ta có thể trở thành một người hoàn toàn, bởi vì con người chúng ta là những người bất toàn. Việt Nam chúng ta còn nói một câu là nhân vô thập toàn, có nghĩa là không có ai mà hoàn toàn hết. Nhưng mà ít nhất chúng ta có một cái định hướng, chúng ta có một cái định vị, chúng ta có một cái GPS. Thay vì là Global Positioning System thì tôi xin vui cho quý vị cho phép tôi đặt lại là God Positional System, có nghĩa là Chúa định vị và Chúa coi cái căn bản của chúng ta như thế nào. Thôi, như vậy đủ để chúng ta cùng nhau bước vào. Ruter là cái người nữ phẩm hạnh. Ruter là người nữ phẩm hạnh. Ruter, người nữ phẩm hạnh, Booz trả lời với Ruter trong Kinh Thánh mà chúng ta đọc và chúng ta coi cái video clip trong 4 đoạn đó. Tôi không giảng 4 đoạn đâu cho quý vị. Cho nên quý vị đừng có ngại, không cần nhìn đồng hồ, bởi vì cùng lắm là chúng ta về chừng 6 giờ chiều thì được rồi, quý vị phải không? Ruter, người nữ phẩm hạnh, Booz trả lời Ruter: cả dân chúng trong thành ta đều biết con là một người, là một người phụ nữ đức hạnh. Bây giờ cho phép chúng tôi được nói đức hạnh với phẩm hạnh. Tại ông có người nói, mục sư nói, thì nó nói đức hạnh, mục sư nói phẩm hạnh, tôi không thích. Thôi bây giờ những người này là có đức hạnh và phẩm hạnh đi, cả hai. Như vậy để chúng ta an toàn trong vấn đề đó. Thường thì trong Kinh Thánh hay nói đến người nữ tài đức, như trong Châm Ngôn. Kinh Thánh không nói Ruter có tài năng gì đặc biệt, nhưng Kinh Thánh nói bà ta là một người phụ nữ đức hạnh, hay là một người nữ có phẩm hạnh. Bà có nhiều phẩm hạnh mà chúng ta có thể học hỏi. Ruter là một người Moab, có nghĩa là một dân ngoại bang, xứ không phải người mà không phải là xứ Do Thái, thuộc dân ngoại kiều. Nhưng khi bà đến, bà quyết định đặt đức tin nơi Chúa là đấng sáng tạo nên mình á, thì cái tiêu chuẩn đầu tiên của bà Ruter, hay là cô Ruter, nói cho nó trẻ hơn, là cô Ruter đặt đức tin nơi Chúa và hành động. Có nhiều người nói, mục sư ơi, tôi tin Chúa lắm nhưng mà tôi chưa có muốn tin. Tôi tin nhưng mà tôi tin có Chúa trong lòng. Giống như cái bài hát ấy, lạy Chúa con là người ngoại đạo nhưng tin có Chúa trong lòng. Thì cái đó là đức tin của lý trí, phải không? Tức là mình biết. Nhưng mà có người họ nói rằng ấy, nếu chúng ta bắt một cái dây thòng từ cái bên thác Niagara, từ New York mà qua bên Canada, nó có một cái dây thòng để chúng ta đi, chúng ta thấy cái người họ đi ngang qua đi lại mà họ đi mà gọi là trên cái dây đó, thì ai cũng vỗ tay hết. Rồi ông này ông lấy một chiếc xe cút kít á, ông để lên, ông đẩy tới đẩy lui, ai cũng vỗ tay. Rồi ông nói là bây giờ tôi bỏ một cái bao thóc ở trên này, rồi tôi đẩy qua, ai cũng nói là tuyệt vời hết. Ông nói là bây giờ ai mà tin rằng tôi có thể để một người ngồi trên này, tôi đẩy qua đẩy lại, mọi người đưa tay lên, tin. Ông nói ai là người tình nguyện mà bước vào trên này, tất cả bàn tay đứng rắp. Ông nhìn quanh không có một bàn tay nào hết. Có nghĩa đó là đức tin của lý trí. Mình tin là cái đó xảy ra, nhưng mà không dám đặt cái đức tin mình để hành động. Trong khi đó thì bà cô Ruter đó, thì khi mà bà đặt đức tin nơi Chúa rồi đó, thì giàu chồng có chết, đã qua đời, bà gia mình nghèo đói, thì vẫn đi theo, bởi vì cái đức tin bà biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, tạo ra bà, và bà có trách nhiệm để thờ phượng đấng tạo hóa. Người Việt Nam của chúng ta coi chữ hiếu rất là quan trọng. Cha mẹ sanh chúng ta ra, chúng ta phải có chữ hiếu, phải hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng có người hỏi, nhưng mà rồi ông bà chúng ta sanh ra cha mẹ, thì chúng ta phải tôn trọng ông bà hơn nữa. Rồi ông bà nội, ông bà cố, ông bà tổ, ông bà tề, ông bà tằng, chúng ta coi cao nhất cái người đầu tiên trên trần gian này, thì chúng ta biết rằng Thượng Đế, Đức Chúa Trời hay là ông trời tạo dựng nên con người chúng ta. Bởi vì chúng ta nói trời xanh voi xanh cỏ, rồi ghét ai thì chúng ta nói trù cho trời phạt người đó, phải không? Khổ quá thì có ai nói là vợ ơi, tía ơi, má ơi, chồng ơi không? Khổ quá trời ơi, phải không? Chúng ta biết có ông trời. Cái vấn đề là chúng ta có muốn thờ trời không? Chúng ta tin rằng có ông trời, nhưng mà chúng ta dám đặt đức tin giống như là chúng tôi nói là dám bước lên ngồi trên xe cút kít đó để ông đẩy qua, để ông đẩy lại trên đó. đó mới thật là tin. Cô Ruter đã đặt đức tin nơi Chúa và bà nói rằng, bà hành động và nói rằng Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Đó là đức tin tất cả tấm lòng của bà, tất cả ý chí, tất cả con người, tất cả từng mỗi một dây thần kinh, mỗi một tế bào của bà nói đến điều đó. Sau đó thì bà lấy đức tin là con sẽ ra ngoài ruộng để móc lúa, con sẽ đi theo người nào. Và cái câu là Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con có nghĩa là mẹ đi đâu, con đi đó. Con theo mẹ bởi vì mẹ đã chia sẻ về Đức Chúa Trời của mẹ cho con. Bây giờ con sẽ bước đi theo mẹ, bày tỏ cái hành động cụ thể. Tôi mà như bà Ruter là tôi phải nữ, tôi nói dạ cảm ơn mẹ, bao nhiêu năm nay mẹ lo cho con, nhưng bây giờ tiếc quá thì Chúa đã đem chồng con về với Chúa rồi, xin phép cho mẹ được từ giả con đi với người chị kia với con. Quý vị biết cái bước tiếp theo là bà làm gì rồi? Sẽ tái giá phải không? Với một người nào đó ngoại quốc hay là người không tin Chúa. Nhưng bà ta quyết định tin Chúa và đặt niềm tin mình nơi Ngài. Cho nên quý vị là những con dân Chúa, con cái của những người con dân Chúa, hãy lập gia đình với những người tin Chúa, để Kinh Thánh lời Chúa nói chúng ta hãy cùng nhau có đoàn tụ một đức tin. Điểm mà chúng ta học được là Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con, là nói lên ý tưởng đó và bày tỏ hành động. Điểm tiếp theo là bà bày tỏ, cô Ruter bày tỏ sự khiêm nhường và thuận phục. Nàng thuật cho mẹ chồng biết nàng đã làm việc ở nơi đâu. Nàng thưa rằng con sẽ làm theo đều mọi điều mẹ dặn. Chúng ta biết chúng ta sống ở tại xứ Mỹ, xứ Tây Phương. Cái cá nhân chủ nghĩa nó rất là mạnh. Ở trường dạy cho con cái là You are number one. Cá nhân có quyền muốn nói cái gì nói, muốn làm cái gì làm. Đúng 18 tuổi là coi như là tha hồ bay nhảy, gọi là bung cánh đi khắp nơi. Thành ra ở đây nhưng chúng ta học được là Ruter đặt đức tin nơi Chúa là hành động. Thứ nhất là Ruter đặt đức tin xong rồi, Ruter không để cho hoàn cảnh chung quanh thay đổi và chế ngự mình. Nhưng mà đức tin của Ruter là bày tỏ qua công việc làm. Điều thứ hai chúng ta thấy là bày tỏ sự khiêm nhường và thuận phục. Một người có thể là vâng lời cha mẹ nhưng mà không muốn thuận phục cha mẹ. Vâng lời là bởi vì mình làm con mình phải tuân theo. Xin Chúa giúp cho chúng ta là những người làm con, chúng ta không những là thuận phục nhưng mà chúng ta khiêm nhường và thuận phục để vâng theo cha mẹ chúng ta. Nàng thuật cho mẹ chồng những việc nàng đã làm ở đâu. Nàng thưa rằng con sẽ làm theo mọi điều mẹ dặn, vâng theo bà gia. Và chút xíu nữa chúng ta sẽ coi thử lý do vâng theo và vâng theo như thế nào. Ruter làm lao động cả ngày giữa trời nắng trở về mệt, nhưng cô không bực dọc câu có khi mẹ chồng là bà Hậu My hỏi: hôm nay con đi móc lúa ở đâu? Mệt quá mẹ ơi, thôi để khi khác con nói chuyện với mẹ, bây giờ con phải đi nghỉ đã. Nhưng mà không, bà nói rằng, bà trong Kinh Thánh nói Ruter vui vẻ thuật cho mẹ chồng biết nàng đã làm việc ở đâu và gặp được Bô-ô tử tế như thế nào. Nàng thuật lại những điều đó. Bước về nhà, bỏ hết mọi việc căng thẳng, lo lắng bực dọc của công việc, hỏi thăm, chia sẻ tình yêu vợ chồng, gia đình, con cái, cha mẹ, những chuyện trong ngày. Đó những điều phước hạnh quý vị. Có người họ nói như thế này là trước khi mà bước vào nhà ở trong xe đó, họ bực dọc, họ nói, họ làm cho đá, họ nói bây giờ bữa nay mệt quá, ông chủ la mắng là công việc này kia xong xuôi hết rồi, cái họ bước ra khỏi xe đóng cửa cái rầm, có nghĩa là họ để hết tất cả cái nan đề trong xe đó, bước vào nhà là kéo ra cái nụ cười, bước vào nhà, mở cửa để họ thấy người chồng, người vợ, cha, mẹ, con cái của mình mặt tươi cười, thay vì bước vô cái mặt hầm hầm lại muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Thật cái điều đó là không nên có, phải không? Ở đây bày tỏ sự khiêm nhường, thuận phục và nhu mì ở trong đó. Sau một thời gian thì bà Naomi đã giải thích cho Ruter biết phong tục của người Do Thái. Có những người nói, một sự tôi coi cái phim đây tôi thấy kỳ quá, bà này bà là quá phụ, rồi ông này thì chưa có vợ, tự nhiên ông nằm ngủ đó, bà là lăn tới rồi đứng gần đó, rồi gần cái mền của ông, số kỳ cục quá. Một xưa tôi nghe cái đó tôi thấy nó dị làm sao á, nó mắc cỡ làm sao á. Đúng, đối với có thể phong tục Á Châu của chúng ta là đều không nên, phải không? Nam nữ thọ thọ bất tương thân, Nhưng mà đối với người Do Thái đó, khi một quá bụa muốn lập gia đình lại với người nào đó, thì đó, cái phong tục nó rất là lạ, là phải lén lén đến gần cái mền rồi lấy một cái góc của cái mền đó là đắp lên người của mình. Rồi nếu khi cái người đó biết được mình là ai, giống như là mình để cho cái người tương lai là đại khái là anh hay là ông hay là chàng có muốn lấy thiếp làm vợ của chàng hay không. Đó là cái tục lệ của người Do Thái, và trong cái thời đó nó như vậy, và những người Moab đó là như vậy. Thì đó, khi chúng ta biết cái phong tục tập quán thì chúng ta chấp nhận mỗi phong tục khác nhau. Ở phong tục Việt Nam là chồng đi lấy vợ, phải không? Những phong tục mà gọi là mẫu hệ thì sao? Vợ đi cưới chồng. Mấy anh chuẩn bị tinh thần ngồi đó chờ mấy cô đến cưới rước mình về. Thay vì rước dâu, bây giờ chúng ta đổi qua là rước rể. Dạ, để về nhà, về nhà vợ. Thì đây là cái phong tục tập quán ở trong thời đó. Và khi chúng ta nắm được điều đó là chúng ta thấy là bà bày tỏ sự khiêm nhường, thuận phục, nhưng mà cũng theo cái văn hóa tập tục của thời đó, là muốn được như vậy để chuộc lại cái sản nghiệp và để nối dòng nối dõi cho những người đã qua đời. Làm như vậy sản nghiệp được giữ lại trong gia đình, không vào tay của những người ra ngoài dòng tộc. Tục lệ cũng khích lệ người bà con nên thi hành việc đưa người đàn bà quá đó làm vợ để nối dõi tông đường cho người đã qua đời. Đây là việc tình nguyện, không phải bắt buộc. Nhưng Ruter đã tình nguyện và muốn làm điều đó. Naomi lên kế hoạch liền để lo tương lai của Ruter. Bà khuyên Ruter tắm rửa, xức dầu thơm, thay quần áo mới thay vì mặc áo quả phụ. Naomi bảo Ruter, hãy tắm rửa, xức dầu và mặc quần áo, rồi đi xuống sân đạp lúa tối nay. Hãy để ý xem Boo nằm nơi nào, rồi đi dỡ mền dưới chân người và nằm xuống. Chính người sẽ nói điều gì con phải làm. Cái điều mà chúng ta thấy ở đây là Ruter vâng lời bà già và đã làm đúng theo tập tục của cái từ bấy giờ. Con là Ruter, con cái là tôi tớ gái ông, xin ông đắp mền trên tôi tớ cớ gái ông, vì ông có quyền chuộc sản nghiệp con. Biểu lộ tình cảm đúng theo phong tục. Bà này không có lố lăng, bà này không có là tìm cách này cách khác, nhưng mà bà làm đúng theo phong tục. Và chúng ta thấy rằng đây là cái điểm rất là tuyệt vời. Mặc dù chúng ta sống ở xứ Tây Phương, nhưng mà cái văn hóa Việt Nam nó có những cái tế nhị, nó có những cái tuyệt vời, nó có những cái thuần tí, nó có những cái điều nó rất là đẹp. Và dĩ nhiên chúng ta cũng nên học những cái văn hóa của nước ngoài nữa, để chúng ta chọn cả hai những cái điều mà tốt đẹp nhất cả hai, để chúng ta là một người sống trong những văn hóa mà pha trộn với nhau, nhưng có một cái sự phong phú, tốt đẹp. Những cái điều gì mà những văn hóa khác mà nó không hợp với chúng ta không có nên gọi là đem vào trong cái văn hóa của chúng ta. Và ngược lại, có những cái văn hóa mà cổ hủ của chúng ta như mê tín dị đoan, chúng ta cũng phải sẵn sàng từ bỏ để chúng ta sống trong một cái văn hóa mà được kết hợp giữa những nền văn hóa tuyệt vời, thưa quý vị. Áp dụng ở đây, có những bà vợ quá giỏi giang, không coi chồng ra mình ra gì hết. Ồ, một sư, sao một sư biết vợ tôi quá vậy? Có những người đang nói thầm, mấy ông đang nói. Tôi không nói ai hết. Đây là một cái đưa ra để chúng ta suy nghĩ. Chuyện gì cũng dành làm, dành quyền quyết định, chê bai chồng ngay trước mặt con cái, người khác. Khi chồng đi ra, có những phụ nữ khác tôn trọng, nâng cao, nói những lời ngọt ngào, tăng bốc. Chồng dễ rơi vào bẫy cám dỗ của những người phụ nữ đó. Nếu người vợ muốn chồng bày tỏ tình cảm thì mình cũng nên biểu hiện những cử chỉ âu yếm đối với chồng, tỏ cho chồng biết là mình cần sự chăm sóc, bảo vệ, che chở của chồng. Hãy khích lệ chồng và tỏ ra mình cần người chồng bên cạnh, vì bất cứ người chồng nào cũng muốn làm người hùng trong mắt của vợ mình, quý vị ơi. Đó là người nữ mà Chúa muốn chúng ta làm. Và đó là chúng ta thấy Ruter muốn cho bộ biết, bây giờ ông hay là anh sẽ là người hùng của em nếu anh quyết định chuộc sản nghiệp và cưới em làm vợ. Thành ra tôi thấy có nhiều khi có những người nữ họ nói rằng sao đến bây giờ chưa lập gia đình được. Có những lúc mình phải nhá nhá cái đèn xanh để bên kia xe nó mới dám chạy đến, quý vị. Còn mình cứ yên lặng, tỉnh bơ, làm cao, lạnh lùng mặt, đến một lúc nào đó thì tiếp tục lạnh thôi. À, không có một chút đầm ấm nào hết. Nguyện Chúa Giêsu giúp chúng ta, để chúng ta học được từ gương mô Ruther là một người mà biểu lộ theo phong tục, là một người bày tỏ sự khiêm nhường, một người đặt đức tin nơi Chúa và hành động. Cho nên Ruther, người nữ phẩm hạnh, chúng ta học lướt qua. Bây giờ chúng ta đi đến Bô-ô, người nam tài đức. Kinh Thánh nói, Bô-ô một người có quyền thế và giàu có, ông chào các thợ gặt, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng anh em. Ông này là người tin Chúa rõ ràng, ông đi ra là God bless you, bên kia trả lại rồi lại là God bless you, God bless you boss. Ông là chào các những người mà thợ gặt, rồi bên kia là họ chào lại ông ta. Bô-ô người nam tài đức ở đây không nói đến là ông ta giỏi cỡ nào. Ông ta chỉ nói là ông ta có quyền thế và giàu có. Và chắc chắn những người quyền thế và giàu có, một là họ nhận lấy những di sản mà họ được nhận lấy từ cha ông của họ, mà hai là họ rất là tài giỏi trong vấn đề mà quản trị tiền bạc. Ở đây Bô-ô người nam tại Đức, chúng ta học những điểm sau đây. Thứ nhất, Bô-ô kính sợ Chúa và quan tâm đến người khác. Có nhiều người rất là kính sợ Chúa nhưng mà coi người khác không ra gì hết á. Tôi kính sợ Chúa, nhưng mà tôi ở đây là số 1. Tôi đây là giỏi nhất, tôi đây là khỏe nhất, tôi đây là giàu nhất, xe tôi là ngon nhất, nhà tôi là lớn nhất, vân vân, cái gì cũng nhất hết. Ở đây chúng ta thấy ông vừa kính sợ Chúa, nhưng mà ông quan tâm cho người khác, có nghĩa là ông sẵn sàng đến với những người lao động, đến với những người mà tôi tớ của ông. Bô-ô chào các thợ gặt, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng anh em. Bô-ô dặn các đầy tớ, tức là ông nói, ủa tại sao bữa nay qua ra đây mấy cái thợ gặt của mình thì đầy đủ hết, mà tại sao có một thợ gặt nào mà xinh đẹp quá vậy? Kinh Thánh ông nói, tôi chỉ diễn ý thôi. Bô-ô dặn các đầy tớ, ông khóc sau khi đầy tớ nói là có Ruther là một người Mô-áp đến đây, đi theo bà gia đến đây, và họ là những người nghèo. Mà phong tục Do Thái rất là hay quý vị, ngoài phong tục đám cưới là cưới hỏi là hay rồi ha. Phong tục Do Thái á, là luật lệ của họ là khi mà họ đi là gặt lúa đó, tất cả những cái cành cái rìa là không được gặt. Có nghĩa là không được gặt sát, gọi là không có là cạn tàu rau máng là không được. Là gặt đó là phải chừa cái mé, cái rìa, cái gốc, là phải chừa, gọi là càng gốc chừng nào thì càng chừa chừng đó. Để sao? Để những người nghèo, để những người mà mồ côi, để những người quá phụ á, họ đi gặt trở lại và họ có được. Thành ra tôi thấy đó là những người tin Chúa, những dân tuyển dân của Đức Chúa Trời á, là không những kính sợ Chúa mà phải quan tâm đến người khác. Cho nên ngoài cái vấn đề mà chúng ta là lo công việc Chúa, dâng hiến cho công việc Chúa, chúng ta cũng chú ý những người vô gia cư, chúng ta cũng đóng góp vào trong food bank, chúng ta cũng đóng góp vào những nơi mà khi quyên góp cho những người bão lụt, những người bị sóng thần, những người bị vân vân ở nước Mỹ hoặc là bất cứ nơi nào trên thế giới. Bởi vì chúng ta là con dân Chúa, chúng ta cũng nên học những phương pháp là hãy để dành một số còn lại, thay vì chúng ta giữ hết cho chúng ta, đem lúa hết cho chúng ta giữ lại bìa. Bô dặn các đầy tớ, hãy để cho nàng mót lúa, dù mót ở giữa bó, các bó lúa, cũng đừng làm cho nàng hổ thẹn. Phải nói ông này Bô tuyệt vời quá. Ông nói, nhớ nha, cái cô đó mót ở đâu cũng được, mót lúa đâu cũng được, để im. Mà có lỡ mà mót ở giữa đám ruộng thì cũng đừng có làm cho cô này xấu hổ nha, embarrassed nha. Rồi ổng cũng còn ý nhị nữa chứ, cũng hãy rút á vài vé trong bó lúa cho nó rớt ra, giả bộ rớt ra đi để nàng mót, và đừng có trách móc nàng điều gì. Wow, một người nữ nào mà sắp sửa mà cưới một ông chồng như thế này quá tuyệt vời, hào phóng, khôn ngoan, tế nhị, nhẹ nhàng. Chứ bây giờ ổng lấy đống lúa ổng đưa cho bà, tôi nghĩ là chắc là tự ái lắm á, tự ái đầy mình á. Tôi là đi đến móc lúa chứ tôi đâu có đi xin ăn đâu, mà ông làm cái kiểu gì kỳ vậy, phải không? Ở đây chúng ta thấy được cái hình ảnh tuyệt vời là Chúa đến, Chúa cứu chúng ta đó. Chúa không có bắt buộc chúng ta phải theo Ngài. Chúa nói rằng là ta chết cho các con có muốn tin ta làm Chúa cuộc đời của con không? Chúa Giêsu chúng ta là gentleman, Ngài là người rất là rộng, Ngài là Thượng Đế, Ngài trở thành người. Nhưng mà khi Ngài chết thì Ngài không bắt buộc chúng ta làm gì, Ngài không đưa ra điều kiện chúng ta điều gì. Ngài chỉ nói rằng ta yêu các con, ta đến trần gian này để chết thế cho các con. Và nếu các con bằng lòng tin ta làm Chúa Chúa cuộc đời của con thì các con sẽ trở thành con của ta. Bô ô là hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giêsu. Router là những người như chúng ta. Chúng ta lạc mất, chúng ta nghèo đói trong tâm linh, chúng ta thiếu thốn, chúng ta không có sự cứu rỗi. Nhưng mà khi Chúa đến, Ngài giang tay ra rộng mở, Ngài để cho chúng ta hưởng không khí mà chúng ta thở mỗi ngày, đó là Đức Chúa Trời, là ông Trời tạo hóa tạo dựng lên chúng ta. Ngài có quyền bắt buộc chúng ta phải thờ phượng Ngài, Ngài bắt buộc chúng ta để chúng ta kính mến Chúa, tôn thờ Ngài, nhưng mà Ngài không. Ngài để cho chúng ta chọn để tin Ngài, chọn để yêu Ngài, chọn để Chúa làm cha, làm chủ cuộc đời của chúng ta. Đức tin chúng ta thấy trong sự kính tờ, quan tâm đến người khác thì chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Thì bây giờ đến cái điểm tiếp theo mà chúng ta học được là ông ta nói rất là ân hậu và khích lệ. Đó là nói với lại những người thợ gặt. Bây giờ ông nói thẳng với Reuter, nói lời ân hậu và khích lệ. Người ta có thuật cho ta nghe mọi điều con đã làm cho mẹ chồng con từ khi con chết. Quý vị nói tại sao kỳ vậy? Đúng là phải gọi anh với em chứ sao là ta với con. Bởi vì chủ của là gọi là tá điền á, là ngon lành lắm. Hồi đó là không có ai dám xưng là ta, là anh hay là cậu hay là bác, phải xưng là ta. Bởi vì cái đó là cái phong tục tập quán. Còn những người mà thấp hơn ổng đó thì phải xưng con. Chứ đúng ra ngày hôm nay nếu mà cái câu chuyện này mà trong thời này là người ta, anh có nghe mọi người nói về em đã làm cho mẹ chồng em ha? Ở đây không có. Người ta có thuật cho ta mọi điều con đã làm cho mẹ chồng con từ khi chồng con chết, và việc con đã lìa cha mẹ quê hương mình để đi đến một dân tộc mà con không biết trước. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều con đã làm, cầu xin Ngài ban thưởng cho con dư dật. Ở đây chúng ta thấy ông ta trước hết là ông ta không có muốn gọi là cưới bà này hay là làm gì. Ông ta chỉ nói một cái điều rất là lịch thiệp, tế nhị, nhẹ nhàng, nhưng mà nó đượm nhuần cái sự ân hậu và khích lệ, cộng thêm lời chúc phước của Đức Chúa Trời. Có nhiều người họ nói là mình cứ chúc phước cho người khác. Thật sự mình chúc phước cho người khác là Chúa cho. Chứ còn tôi không có phước gì để tôi chúc cho quý vị. Tôi chúc là bởi vì tôi nhờ Chúa chúc, tức là God bless you. Chứ còn không, tôi không thể nói là I bless you đâu có được. Tôi có cái gì đâu tôi bless. Ở đây nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp để con đã làm, cầu xin Ngài ban thưởng, reward you một cách rất là abundantly, tức là đầy trọn, đầy đủ. Chúng ta thấy cái tuyệt vời ở đó. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái điều thứ ba là điều cuối cùng của ông Bô-ô. Ông ta làm việc siêng năng và đúng nguyên tắc. Đúng ra chủ của tá điền thì đâu có cần đi ra sân để ngủ, đi ra sân đập lúa để ngủ, đâu có cần đi quan sát. Nhưng mà ông ta đi ra đó để ông ta sắp xếp công việc, ông ta phụ giúp, ông ta đồng làm việc với những người mà gặt lúa của ông ta. Bô-ô từ Bethlehem đến, Bô-ô hỏi người đầy tớ trong coi thợ gặt, ông đi sảy lúa mạch ở sân đập lúa. Cho nên tôi thấy đây là một sự khiêm nhường, một cái người mà lãnh đạo, mà ở trong tinh thần tôi tớ, tinh thần đầy tớ, vẫn làm việc chung, vẫn phục vụ chung với những gia nhân của mình trong cái sân đập lúa, những người thợ gặt. Ở đây xin Chúa giúp cho chúng ta là những con dân Chúa, là những người có thể có chủ những cái tiệm ăn, chủ những tiệm nail, chủ những cái công ty, những cái hãng xưởng. Xin Chúa giúp cho chúng ta là những người chủ mà hòa đồng với những công nhân, hòa đồng với những người làm việc với chúng ta, làm việc chung với họ, để qua đó họ thấy rằng không phải là chủ trên này tớ xuống dưới này, gọi là ngóc đầu lên không tới nổi. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái vấn đề không những siêng năng nhưng mà hòa đồng với những người chung quanh. Rồi sau cùng khi khám phá ra là ông có quyền chuộc sẵn nghiệp thì ông nói sao? Thật ta có quyền chuộc sẵn nghiệp cho con, nhưng có một người bà con gần hơn ta. Đúng ra ông này không nói cái này thì tốt hơn là ông cưới vợ được rồi. nói ra cái chuyện này chi cho nó mất công, mà nó thêm một cái bức tường nữa phải vượt qua phải không? Nhưng mà không, một người tin Chúa mình làm đúng nguyên tắc, không thể giấu giếm gì, bởi vì một nửa sự thật là vẫn là gian dối. Phải, mọi sự thật là khi mình ra tòa mình tuyên thệ, quý vị có họ nghe nói không? I swear to tell the truth, the whole truth, nothing but the truth. Ông này cũng làm như vậy, đúng. Trong lòng ổng có lẽ ổng nói, ta thật sự thấy con xinh đẹp lắm, ta cũng muốn cưới con làm vợ, nhưng mà thôi có cái này, nhưng mà thôi cái đó không cần thiết. Không, ông nói không, có một người bà con gần hơn ta có quyền chuộc sản nghiệp của con và có quyền cưới con làm vợ. Ông ta, tôi nghĩ ông nói cái này ông cũng xót là đau lòng lắm, nói sao không biết, cái người đó chuộc là mình mất gì, mất cơ hội. Nhưng mà ông nói không, ông tin cậy nơi Chúa, Chúa chọn cái người nào cho mình rồi thì không bao giờ mình mất cả. Đó là điều chúng ta học hỏi được. Chúa chọn người chồng, người vợ nào cho mình rồi đó, thì dầu có bao nhiêu người ngắm nghía, chạy tới chạy lui, đi xe qua quẹt lại, lặn tới lặn lui, cái người đó của mình là của mình rồi, bởi vì Chúa đã sắp đặt cho mình. Cho nên ông nói rằng, nhưng mà thôi, để cho cái người đó có cái quyền ưu tiên làm việc. Ở đây chúng ta thấy là sau khi xong xuôi hết, đây là bức hình tuyệt vời cuối cùng. Naomi chính giữa sau khi là đưa ra, thì cái người mà muốn chuộc sản nghiệp á, thì muốn chuộc sản nghiệp nhưng mà không muốn cưới bà này. Cái người bà con mà gần hơn đó thì nó là tôi chuộc sản nghiệp, bởi vì muốn chuộc sản nghiệp để mà có thêm tất cả những sản nghiệp có. Thì ông Boaz nói, nhưng mà anh biết không, chuộc sản nghiệp thì cũng phải cưới làm vợ luôn á. Ồ, chắc có lẽ là không được anh ơi. Ông Boaz nói, theo phong tục, anh lột một chiếc giày ra, anh đưa cho tôi cầm cái chiếc giày này của anh giữa tất cả bô lão ở trong làng. Anh là người ngày hôm nay nói anh có quyền để chuộc cái quyền của làm chồng và chuộc sản nghiệp của Ruter, nhưng mà anh đã chối từ. Cho nên từ hôm nay trở đi, các bô lão, những người trong làng thì cho biết là ở thành, cho biết là bây giờ tôi là người có quyền. Tất cả các bô lão đều đồng ý là ông là người có quyền. Tôi nghĩ ông Boaz lúc đó đang đi trên 9 tầng mây, gọi là đi bay lượn qua lượn lại. Ông nói, một thời gian ngắn sau thì chúng ta thấy bức hình này xảy ra. Boaz, Ruter lập gia đình với nhau và có con cái. Và tôi nghĩ đây là một cái sự an ủi tuyệt vời khi mà bà bồng đứa cháu đầu tiên của bà ôm vào lòng và thấy được tình yêu, chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời Ngài làm cho đời sống của bạn. Boaz, tôi đã nói, là hình ảnh của Chúa cứu thế. Boaz dùng tài sản mình để trả giá chuộc sản nghiệp cho Ruter và lấy nàng làm vợ. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ không dùng bất cứ tài sản này, Ngài dùng chính mình Ngài và huyết của Chúa trên thập tự giá để hy sinh trên thập tự giá, để chuộc chúng ta lại khỏi quyền lực của sự tối tăm, quyền lực của ma quỷ, quyền lực của tội lỗi, là chúng ta bị lãnh án phạt và bị rủa sả. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Và Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài đã làm điều đó để bày tỏ tình yêu của Ngài. Chúng ta cũng cần đáp lại như Ruter, là chúng ta muốn được Chúa yêu, được Chúa chăm sóc, được Chúa giải quyết vấn đề tội lỗi, giải phóng chúng ta, được Chúa ở cùng, chăm sóc, bảo vệ chúng ta trong mọi tình huống của cuộc sống. Thưa quý vị, nếu trong thời giờ này mà chúng ta, tôi hy vọng là không có chuông của Israel hết, nếu bây giờ ví dụ như tất cả điện thoại của chúng ta đều réo cùng một lúc, reng, chúng ta dở lên, Chúa Giêsu đang gọi con đó, thì bây giờ màu xanh là accept, là nhận, chấp nhận. Thứ hai, decline, bấm nút đỏ, từ chối. Có người nói, mục sư ơi, em không muốn từ chối Chúa, nhưng mà em cũng không muốn tin Chúa. Điều gì xảy ra khi điện thoại reo mà chúng ta không chấp nhận và không từ chối quý vị? Nếu chúng ta buông thả gì, điều gì xảy ra? Đồng nghĩa với từ chối, đúng không? Quý vị đồng ý với tôi không? Thí dụ như điện thoại tôi không có đem điện thoại lên đây. Điện thoại của tôi là điện thoại màu trắng đây. Nó reo một cái, tôi nói, ồ, số này không bắt, tôi để xuống, hoặc là tôi cúp nguồn, tôi ấp mặt xuống. Khi không quyết định là đã quyết định từ chối cái cuộc gọi của Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu đang đứng tại đây, trong chiều kích tâm linh Ngài nói rằng ta đang kêu gọi các con trở thành những người nữ tài đức, những người nam mà tuyệt vời cho ta, thì quý vị với tôi có muốn bấm cái nút là accept để Chúa giúp chúng ta không bao giờ chúng ta trở nên một cái người phẩm hạnh hoàn toàn hoặc là tài đức hoàn toàn, nhưng mà nhờ Chúa qua những cái nguyên tắc Chúa dạy chúng ta thì chúng ta có thể nói Chúa ơi, con xin accept, con sẽ vâng lời Chúa, con sẽ bước đi theo Ngài. Đó là chúng ta là những người đã tin Chúa. Nếu Chúa Giêsu đang reo cái chuông mà chúng ta là những thân hữu chúng ta dở lên, chúng ta Chúa Giêsu nói rằng hãy đến cùng ta. Chẳng có, vì dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để các con được cứu. Hay là Chúa Giêsu reo cái chuông điện thoại, nó nổi lên một cái tín hiệu, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta có muốn bấm cái nút màu xanh lá cây mà chấp nhận nó rằng con tin hay không? Không quyết định có nghĩa là đã quyết định từ chối. Nguyện xin chúng ta cùng nhau đứng lên và cho phép tôi được cầu nguyện trong giờ này. Xin đó, xin mời ban hát có thể tiến lên đây và chuẩn bị một bài hát chúng ta hát. Yeah, amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Yeah, tôi xin được mời tất cả cho quý vị nào cho cái hàng ghế đầu nè, cho cái hàng ghế đầu á, hàng ghế đầu đi, cho quý vị ngồi hàng ghế đầu cho nó dễ đi. Dạ, yeah, để trong khi đó chúng ta hát. Quý vị nào muốn bấm cái nút xanh tin Chúa, bấm cái nút xanh để mà cho được tái dâng hiến đời sống, xin vui lòng đứng bước lên cái hàng ghế đầu tiên này cùng ca hát với chúng tôi. Xin phép quý vị cho chúng tôi mượn những cái hàng ghế đầu tiên nha. Quý vị nào mà cảm thấy mình cần bấm nút xanh, con muốn chấp nhận Chúa, cuộc gọi của Chúa, con xin bước lên. Và quý vị nào muốn đi chung với những tín hữu lên đây, rồi sau đó mục sư Triển sẽ sắp xếp để cộng nguyện hướng dẫn chúng ta. Chúng ta sẽ ca ngợi Chúa. Khi chúng ta đang hát, đây là lời kêu gọi. Chúa Giêsu đang reo chuông điện thoại tấm lòng của quý vị, ao ước rằng tất cả chúng ta sẽ bấm nút con xin chấp nhận, con xin tiến bước lên ra khỏi hàng ghế, con sẽ đứng lên cái hàng ghế, ngồi hàng ghế đầu. Chúng ta sẽ cùng hát và ca ngợi Chúa. Trong khi đó, bài hát là lời kêu gọi. Kính xin quý vị hãy mạnh mẽ, đừng mắc cỡ, đừng hổ thẹn, đừng có sợ sệt gì cả. Ở đây là gia đình của chúng ta. Tôi kính mời quý vị tiến bước lên. Những quý vị nào muốn tái dâng hiến đời sống, muốn được ca tái cam kết với Chúa, cũng tiến bước lên đây. Và mục sư Triển sẽ sắp xếp để phân ra quý vị nào là người tin Chúa, quý vị nào là tái dâng hiến, xin tiến bước lên. Xin mời bạn hát ca ngợi Chúa. Tin nhận Chúa, bước lên để tái dâng hiến đời sống. Chúa ơi, con muốn trở thành một người nam tốt nhất cho Ngài, một người nữ tốt nhất cho Ngài. Cho những thân hữu mở lòng tin nhận Chúa, cho những tín hữu bước lên. Quý vị nói nói tiếng Anh, those who are English speaker. I invite you to accept the Lord, your Lord and Savior, Jesus, your Lord and Savior. Sẽ hát cái bài này chỉ phần cuối nữa thôi. Đây là cơ hội cho quý vị. Không trả lời có nghĩa là đã từ chối. Xin Chúa giúp chúng ta mạnh dạn bấm cái nút xanh đó, tiến bước lên đây, tin Chúa hoặc là tái dâng hiến đời sống, tái cam kết cuộc đời của mình. Amen. Xin chúng ta tiếp tục ca ngợi Chúa. Quý vị hãy quyết định trong giờ này. Xin kính mời quý vị.
Một hôm đã đến khi lòng con thấy mỏi mệt, mọi thứ trong dư cuộc đời con đã đến. Hỡi Chúa chính linh hồn con luôn vẫn hát ca. Từ ngàn đời và ngàn đời cho đến muôn đời.
Kính mời mục sư.